chúng tôi có nói sơ lược qua cái đoạn đầu tiên trong cái phần chính tông là Đức Phật khởi cái cuốn kinh này bằng cái hình thức rất là giản dị, tức là cái công việc hàng ngày của Đức Phật. Thì trong đó tôi có nêu ra những cái ý nghĩa tại sao mà Đức Phật lại bắt đầu cuốn kinh Bát Nhã, một cái cuốn kinh mà nó hiển dương lên cái lý, cái triết lý rất là cao tổ của đạo Phật bằng những hành động rất là bình thường. Thì tôi mong rằng quý vị cũng thấy cái chỗ đó. Nói về Bát Nhã đó quý vị, thì thường thường chúng ta nghe Bát Nhã thì chúng ta tưởng là cái gì nó cao rồi, rất là
Phật nói lên cái lý thuyết mà ông đạo Phật đó, thì Bát Nhã là cái, có thể nói là cái phương yếu của đạo Phật, cái tinh yếu của cái sao tạng giáo lý của đạo Phật.
Nhưng mà đặc biệt là ngài, khi mà ngài nói lên cái tinh yếu của đạo Phật đó, thì ngài không có hiện thần thông, ngài không có làm cái việc mà cái người phàm phu chúng ta thích. Người phàm phu mình thì mình thích cái gì nó dị kỳ, nó hy hữu, đại khái có những việc kỳ lạ thì mình thích. Nhưng mà khi mà ngài nói cái kinh này thì ngài hiện những việc rất là bình thường. Cái điều đó đó thì dạy chúng ta cái bài học như vậy là quý vị, là người Phật tử đó, mình thường thường mình đi tìm cái giải thoát, mình đi tìm cái tự tại nó xa vời ở đâu. Mình cứ tính là mình phải tới cái gì đó ha, phải như thế này, như thế nọ, như thế kia để mà có được cái giải thoát, để mà có được cái tự tại, để mà đạt được cái Phật tánh, để đạt được cái chân tâm. Nào có ngờ đâu á, là tất cả những thứ đó đó quý vị, thì mình đều có thể tìm được ngay trong cái thế gian này, ở trong cái việc rất là bình thường. Tôi xin đóng ngoặc chữ bình thường. Mình á thì mình tính là những việc phi thường không à, mà cái phi thường của chúng ta được định phần lớn là bởi cái hình thức. Mình có cái bệnh quý vị, chẳng những là quý vị tại gia mà những cái người xuất gia chúng tôi cũng có cái bệnh, bệnh lớn lắm. Là bệnh gì quý vị biết không? Biết bệnh gì không? Biết cái bệnh gì không? Con cô nói bệnh làm biếng. Mình có cái bệnh lớn lắm, là cái bệnh hình thức. Mình xét đoán cái việc gì cũng vậy bằng cái hình thức, chứ mình không có chịu thấy cái nội dung ha. Người đọc cuốn kinh, nghe nói cuốn kinh Kim Cang đồ thế này nọ kia, dòm vô thấy, đọc vô thấy thường quá, Đức Phật bắt đầu ăn cơm có gì đâu lạ. Mà không ngờ được rằng cái chuyện trong đạo Phật, chuyện đó là chuyện lạ quý vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực sự cái chuyện mà tu hành có thần thông đó quý vị, cái thần thông trong đạo Phật đó mình có được chứ phải không? Ai tu rồi thấy có những cái chuyện mà lạ lắm. Mình tôi thấy không có chuyện xa vời, chuyện mà hiện thần thông mà biến quá thì mình không thấy ha. Thật sự mình biến hàng ngày cả trăm cả triệu lần mà quý vị đâu có biết. Hãy ai mà ông thầy tu nào hay là cô nào hay là vị cư sĩ nào mà niệm chú cái biến thành đàn ông, biến thành người đàn bà ha, hay là trẻ biến thành già, già biến thành trẻ, thì chắc là quý vị theo dữ lắm. Bởi vì mình thấy lạ, có phải vậy không? Vì ai đăng báo này giờ tôi niệm chú tôi biến bà già thành trẻ, thì chắc quý vị nghe vậy mừng lắm, đi theo ngay thôi. Nhưng nào ngờ có biết được rằng mình chính mình cũng biến được vậy. Mình biết được chứ có không được đâu. Mà hàng ngày quý vị biến không biết bao nhiêu lần, có biết được không? Có biết được không?
Chưa có thành công.
Con bà, con phụ nó biết già chứ biết trẻ, biết trẻ được chứ. Có đứa cháu nội nó bò lẫm cẩm ở dưới đất á ha. Rồi mình thấy mình cưng nó quá đi, rồi mình cũng hai chân cũng đưa xuống dưới đất, hai tay cũng đưa bò như nó vậy đó. Là khai giỡn qua giỡn lại thì lúc đó mình trẻ như nó là cái gì nữa. Có phải vậy không? Mình nói thì vững vàng, lúc đó thì cho cháu vô thế này thế nọ, chơi nói mình chơi mình giỡn nó gì, mình cũng nói nhộng như nó, mình cũng tập nói như nó, là trẻ chứ gì nữa. Mình biến hoài mình không thấy, biến thành quỷ, thành ma, thành thần, thành Phật suốt ngày. Cái đó là cái chỗ trọng yếu của việc tu hành đó quý vị. Hồi nãy tôi có nhắc cái bài kệ mà sau này mình sẽ giảng kỹ thêm. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng chiếu như đây. Hồi nào tới giờ Đức Phật, trong đạo Phật có hai cái rất là quan trọng. Một cái là sự, một cái là lý. Nói cho bát nhã thì một cái là tướng, một cái là sắc, một cái là không. Sắc và không, quý vị nghe nhớ ha, sắc không. Thì trong Quan Nghiêm thì nó là sự và lý, nhiều chỗ khác nhau. Cái học hiện bây giờ đó, nó là bản thể và hiện tượng. Thường thường chúng ta nhìn cái sự vật đó, quý vị, mình chỉ thấy cái mặt sắc mà mình chẳng thấy được cái mặt không. Cái mặt sắc tức là cái mặt sự tướng, cái mặt hình thức ở bên ngoài. Còn cái người tu hành á, thì họ nhìn cái sự tướng bên ngoài, họ thấy được cái bản chất của bên trong. Cái đó là cái quan trọng. Mình thì mình thường thường mình dùng cái, mình chỉ thấy cái sự tướng, thành thử mình bị cái sự tướng nó lôi mình đi, bị cái tướng nó dắt mình đi. Và chính vì cái chỗ đó, chính vì mình mới không đạt được cái sự an lạc, cái thanh tịnh. Do vậy cho nên cái người tu của đạo Phật đó, hình thức thì nó có, mình phải chấp nhận là có một số hình thức nào đó. Nhưng mà cái hình thức, ví dụ như quý vị tới chùa, quý vị lễ Phật, tụng kinh vân vân, nó cần lắm quý vị, nó cần. Nhưng mà tự cái hình thức đó, tự cái hình thức, nó không có đủ để cho chúng ta giải thoát. Người nhớ ha, trọng hình thức quá thì không được. Như vậy thì cái người tu mình phải biết thấy cái sự thật ở sau cái bình diện bên ngoài, sau cái chuyện mà hiện tượng ở bên ngoài. Có thấy như vậy mới là thấy được Như Lai. Bởi vì nếu mình, Đức Phật nói rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu mà lấy cái hình thức mà kiếm ta đó, lấy âm thanh mà cầu ta đó, thì cái người đó là cái người theo đạo ma, không bao giờ thấy được Như Lai đâu. Bởi vì sao? Bởi vì sắc nó thay đổi, nó biến hóa, nó thay đổi, nó vô thường. Âm thanh cũng vậy. Mà mình lấy cái vô thường mà để mình đi tìm cái thường đó quý vị, thì làm sao thành tựu được. Quý vị nhớ cho được đó. Bây giờ cái đoạn tiếp là thời trưởng lão tu Bồ Đề tại đại chúng trung, tức tùng tọa khởi, thiên đảng hữu tiên, hữu tất trước địa, hiệp trưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn. Thì khi đó, sau khi Đức Phật dùng cơm rồi ha, rửa chân, trải tô phụ mà ngồi, thì khi đó thì ông tu Bồ Đề, ông trưởng lão tu Bồ Đề mới từ ở trong đại chúng mà đứng dậy, từ cái chỗ ngồi trong đại chúng mà đứng dậy. Thì ông mới thiên đảng hữu kiên, tức là ông mới trịch cái y, cái áo vào mặt á, mới trịch đưa cái vai bên hữu ra. Hữu tất trước địa, tức là cái đầu gối bên phải đó, quỳ xuống đất. Hiệp trưởng cung kính, hai tay chấp lại cung kính mà nói với Phật rằng, mà nói với Phật, nói sao thì mình tính. Bây giờ mình nói cái đoạn này. Thì khi đó trong đại chúng thì quý vị rất là nhiều, phải không? Bao nhiêu người? 1250 người đông đủ, đại thì kheo, còn những người khác không tính. Thì trong đại chúng thì cho mình ông tu Bồ Đề ông đứng vậy thôi. Thường thường khi mà học kinh đó quý vị, cái người mà gọi là đương cơ thính pháp, cái người đương cơ thuyết pháp quan trọng lắm. Cái vị mà trong một hội chúng như vậy ha, mà cái vị nào đứng lên để mà hỏi cái ý thú của kinh đó, thì rất là quan trọng. Bởi vì cái vị đó, cái bản chất của vị đó, cái tu học của vị đó cho không biết cái kinh nó hướng về cái chỗ nào, cái hướng một cái tông chỉ của kinh như thế nào. Thì ở đây thì ngài trưởng lão tu Bồ Đề, tu Bồ Đề là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Và ngài nổi danh, ngài gọi là gì quý vị? Cái đặc biệt của ngài là gì? Là hiển không và giải không đệ nhất. Ha, hiển cái lý chân không và giải cái lý chân không hạng nhất trong các đại đệ tử của Đức Phật. Thì bây giờ trưởng lão là gì? Sao là trưởng lão quý vị? Quý vị chắc lớn tuổi biết chữ nho, chắc trưởng lão là cái người già. Mà người già gọi là trưởng lão hay sao? Người già mà phải có phước đức nữa, có đức mới gọi là trưởng lão. Tại trưởng lão tức là cái người mà lớn tuổi mà có đức hạnh nữa kìa. Vậy thì cái chữ trưởng lão có hai cái nghĩa. Một á, là cụ thọ, hai là tuệ mạng. Tức là vừa sống lâu mà vừa có đạo đức nữa thì mới được xưng là trưởng lão. ví dụ như trường hợp chư tăng đây, quý vị những cái vị mà phước đức lớn mà sống thọ lạc nhiều đó thì gọi là trưởng lão, tức là hàng trưởng lão ha. Còn bây giờ thì mình thế gian tôi nghe mấy anh em hay nói là trưởng lão, trưởng lão mà trưởng lão cái bang, thế là sao quý vị? Xin đừng có lẫn lộn với chữ trưởng lão cái bang. Trưởng lão trong đạo Phật tức là những vị mà đạo cao đức lớn, có tuổi hạ nhiều ha, chứ còn không phải là mấy chú lang thang rồi bê bối thì gọi là trưởng lão cái bang, thì như vậy không phải. Xin hiểu lầm, đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Thì trưởng lão tu Bồ Đề, tu Bồ Đề tức là chữ Phạn. Thì cái nghĩa của chữ Việt Nam đó quý vị á, thì một là không có sanh, không sanh, cái không nó sanh ra. Cái nghĩa thứ hai là thiện hiện. Chúng tôi sẽ giải thích từng nghĩa một. Cái nghĩa thứ ba là thiện kiếp. Thì không sanh, trả lời sao gọi là không sanh? Không sanh. Và không sanh là gì quý vị? Không phải. Chứ không sanh chữ nho, chữ không ở đây á, tức là cái thể tánh không. Sanh á, là sanh ra. Vì nếu quý vị nói không sanh, tức là không sanh, tức là chữ nôm, chữ Việt Nam. Còn cái chữ Tàu không á, tức là cái tự tánh không, cái bản chất của cái không, nó sanh ra. Thì cái lý do như vậy quý vị, là khi mà ngày tu Bồ Đề mà mẹ ngày tu Bồ Đề mà mang thai đó, thì khi mà lâm bồn á, sanh ngày ra đó, thì lạ cái điều là tất cả kho lẫm, kho lẫm rồi những cái kho chứa gạo, những cái kho chứa vàng bạc rồi nữa ha, thì tự nhiên nó đầy, tự nhiên nó bắt nó trở thành trống hết, nó trở thành trống hết. Tên gọi là không sanh, là khi mà sanh ngày ra đó ha, thì cái không nó hiện ra, cái tướng không nó hiện ra, nó sanh ra, thì mới đặt tên là không sanh. Rồi cái thứ hai đó là thiện hiện. Không sanh thì mà lại là thiện hiện, cái này nó hơi lạ. Thiện hiện là sao gọi là thiện hiện? Bởi vì khi sanh ngày ra rồi thì tất cả mọi kho lỏng đều biến thành không hết, nó trở thành trống lỏng không có gì hết. Nhưng mà sau 7 ngày đó quý vị, thì tự nhiên nó lại hiện ra đầy đủ, nó hiện ra trở lại như cũ, gọi là thiện hiện, tức là hiện ra một cách trọn đủ. Thiện hiện. Cái thứ ba nữa là thiện kiếp. Thiện kiếp là sao? Thiện là rất là tốt, rất. Kiếp là tức là lành. Tức là trong cái cuộc đời của Ngài, khi mà sanh đời ra Ngài đó quý vị, thì coi như là tất cả mọi việc Ngài tự lo liệu lấy hết đó, từ hồi nhỏ. Tức là không có làm phiền não cho ai, không có làm mà phiền loạn cho ai hết trơn, kể cả cha mẹ. Và đó, khi Ngài sanh ra thì có gọi là không sanh, rồi thiện hiện và thiện kiếp. Bây giờ mất nói cái ý nghĩa của Ngài đó, bây giờ mình thấy tại sao không sanh mà lại là thiện hiện. Tại sao mà cái không nó sanh ra đó thì mới có cái lành hiện tới? Tại sao vậy quý vị? Cái không mà nó sanh ra được á thì mới gọi là cái hiện ra đầy đủ, cái hiện ra lành. Hay mình nói ngược lại, thế mà cái có nó sanh ra đó thì cái hiện ra không phải là cái lành. Tôi nói gì cho quý vị hiểu ha. Khi nào cái không nó sanh ra đó thì cái có mới là cái lành. Khi nào mà cái có nó sanh ra đó thì cái có đó nó tức là cái chẳng lành. Nghĩa là cái không thì mới lành, có thì là chẳng lành. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Hả? Không, cái nhân cái quả dĩ nhiên rồi. Nhưng mà trong nó tại sao mà nói là chừng nào cái không nó hiện ra đó thì cái có mới là cái lành. Hả? Tôi muốn nói lại, chừng nào cái không nó hiện ra thì cái có nó mới trở thành lành. Mà hễ mà cái có nó hiện ra đó thì cái mình gây hiện giờ có nó trở thành dữ. Là tại sao vậy? Tại sao bây giờ nói cái không hiện ra mà cái mình trở thành có lại là lành? Tại sao vậy? Cái không đây quý vị đừng có hiểu là không là không có gì hết. Không ở đây không phải là không có gì hết quý vị, Mà cái chữ không trong đạo Phật á, mình phải hiểu như vậy nè quý vị. Cái không trong đạo Phật không tuyệt đối không nghĩa là không có. Nếu không có là lấy gì mình tu, lấy gì mình học. Nhưng mà cái không trong đạo Phật á, là phải thấy rằng cái bản thể của sự vật mình phải thấy rõ nó là tự tánh nó là không, nó do duyên hợp mà nó có. Quý vị hiểu không? Cái không nó là cái bản chất mà thực sự mình phân tích sự vật ra thể thấy nó thật sự nó bản chất là nó không có, tự nó không có, cái tự tánh nó không có. Thành thử là chính vì tự nó không có cái bản chất của nó nên mới gọi là không. Nhưng về mặt hữu mà nói đó, về mặt hiện tượng mà nói đó quý vị, thì phải nói rằng có hiện tượng. Về mặt bản thể mà nói ha, về mặt bản thể mà nói thì nó là không. Nhưng về mặt hiện tượng mà nói á, thì nó là có. Không nè. Như vậy thì bao giờ mình nhìn được về mặt bản thể của sự vật là không á, mình thấy nó là không á, thì như vậy về mặt hiện tượng nó mới lành. Tại sao vậy mới lành? Tại sao mà lành? Là bởi vì nó không có tạo ra cái phiền não cho mình. Tôi lấy một thí dụ. Cái ly, tự cái ly nó có tạo phiền não cho mình không quý vị? Tự cái ly tôi hỏi lấy giờ có cái ly tôi lấy được cái ly ra có sanh ra phiền não cho mình không? Có hay không? Có không? Cô trả lời là nếu mình đánh vỡ cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Tự cái ly á, nếu mình không có móng cái tâm mình xuất cái nó thì nó không có gì hết. Cái ly nó là cái ly, phải không nè? Nhưng nếu mình sử dụng cái ly đó quý vị, mà mình thấy nó có, mình thấy nó có, mà hãy nó có như vậy đó, thì sao quý vị? Mình thấy nó thiệt. Mình không thấy cái bản chất của cái ly là không, mà mình thấy cái hiện tượng cái ly là có. Mà hãy sinh ra có thì sao? Một, mình hãy thấy cái gì nó có là một là mình thích, một là mình thích, hai là mình không thích. Bao giờ cũng sinh ra cái niệm đó. Mà hãy thích thì sao quý vị? Hãy thích thì sao? Thích thì mình mang nó vào cho mình. Có phải không nào? Mang nó vào cho mình. Mà mang vào cho mình có được hoài không? Không. Không được hoài. Một lúc nào đó duyên nó hoài thì nó lại trở về không. Thì như vậy đó mình thấy đau khổ. Và như vậy là cái sự hiện diện của nó đó không gọi là sự hiện diện lành. Bởi vì nó hiện diện để nó làm cho mình đau khổ thì sao gọi là lành được? Sao gọi là lành được? Còn nếu mình thấy được cái ly là không có, tạm dùng vậy thôi, trước sau nó cũng mất à. Như vậy thì mình sẽ không có sanh cái tâm mà luyến luyến, ái luyến nó quá nhiều. Và chính cái tâm đó nó mới làm cho mình đau khổ. Quý vị dùng thì ai cũng dùng à. Nhưng nếu mình thấy nó thiệt quá thì mình thấy nó thiệt, mình không thấy cái giả tạm của nó, rồi mình cứ ôm nó, mình cứ dính vào nó, thì có như vậy đó, chính vì cái chỗ đó mà mình mới khổ. Tôi lấy một cái ví dụ thực tế chúng ta thấy cuộc đời của chúng mình. Ở đây đó, hồi trước tất cả chúng ta đều thấy thiệt hết trơn. Hồi còn trẻ tuổi ha, đi làm, rồi thức đêm, thức hôm, rồi làm ngày, làm đêm để xây dựng gia tài, sự nghiệp, nhà cửa. Phải không nè? Bởi vì quý vị thấy ở Việt Nam mình phải xây dựng chứ. Rồi mua ruộng, mua đất, mua vườn, nhà máy, vân vân, làm nhiều thứ. Mình thấy nó thiệt, bởi vì nó là cái mục đích cuộc đời mà mình chạy ra đó mình làm. Đó rồi thì khi mà việc cộng vào á, thì mình sẽ có hai trường hợp. Có hai trường hợp nói chung. Một là gì? Trường hợp thường nhất là trường hợp gì quý vị? Là mất. Là mất. Phải nhìn là mất, là thay đổi. Là mất. Như vậy thì cái trường hợp mất á, thì mình thấy sao quý vị? Mình thấy sao? Cái người mất, khi mà mất tài sản, mất những chuyện đó đó quý vị, thì con người ta thường thường tôi thấy rõ ràng nó chung chung có hai thái độ. Một số người á, thì sanh cái tâm tu hành, khởi tâm tu hành. Một số người á, thì sanh ra khùng điên. Còn không khùng điên thì cũng hơi hơi lãng trí. Là bởi vì sao? Bởi vì trước một sự kiện như vậy, có người họ thấy được rằng à, nó không thiệt. Nó không thiệt. Nó có đó, nó có là có giả, nhưng cái bản chất nó thiệt sự đó mà của mình. Như vậy thì chính vì thấy sự vô thường như vậy, họ mới phát tâm họ tu hành. Kiếm cái gì nó thường, hơn là cái chuyện vô thường. Còn ngược lại những người mà thấy nó thường á, cho tới khi mất rồi mà vẫn tưởng nó là của mình, thì sao quý vị? Sanh ra tiếc, nuối, ăn không được, ngủ không được, cứ nhớ lấy nó hoài. Thì khi như vậy thì cái sự hiện hữu của nó đâu phải là hiện hữu lành, mà hiện hữu của nó chính làm cho mình khổ. Thành cái người tu Phật đó quý vị phải thấy, dùng tất cả mọi việc, cũng ăn, cũng ở, cũng chạy xe, cũng làm như bao nhiêu người khác, nhưng bao giờ họ cũng nhìn thấy cái sự việc đó là biết được rằng nó có ở đây, nhưng mà thực sự cái sau lưng của nó đó quý vị là duyên hợp, nó không có thiệt. Dùng thì vẫn dùng, nhưng mà có mất có hoại rồi đó quý vị thì sao? Thì thôi, thân mình còn hoại huống chi là sự vật bên ngoài. Thành thấy như vậy đó quý vị, nếu mình tu mình thấy được, thường thường mình thấy được như vậy đó, bớt khổ nhiều lắm. Nếu mình thấy được luôn luôn, lúc nào cũng thấy được, thì mình thành Phật, mình tự tại, lúc bao giờ mình cũng tự tại hết trơn. Còn hằng không á, hằng ngày mình quán, mình thấy nhiều cái chừng nào á, từ cái chuyện mà tương quan với nhau, từ cái chuyện mà xã hội, từ cái chuyện mà vật chất, nhiều chuyện khác nhau. Mình thấy như vậy, mình mặc dầu sống vẫn đối đãi như vậy, nhưng biết được rằng cái bản thể nó là không. Mà thấy được cái không nó hiện ra trong cái đầu mình, trong cái tâm thức mình đó quý vị ha, thì cái sự vật đó nó mới trở nên lành. Nó lành là phải, nó lành bởi vì nó không có tổn hại tới mình. Mà ngược lại quý vị thấy nó thiệt á, thấy nó không phải là không đó ha, thì cái sự vật dù nhỏ thế mấy đi nữa đi thì nó vẫn có thể tổn hại tới mình. Cho nên gọi là sự hiện diện của nó chẳng phải là lầm. Quý vị hiểu được ha, thấy được cái ý không của sự vật thì tất cả sự vật trở nên lành, là bởi vì nó không có làm hại tới mình, nó không làm tổn hại được mình. Còn ngược lại, nếu mà thấy sự vật nó thật có, nó thiệt quá, thì sự vật nhỏ gì đi nữa thì nó cũng có thể làm tổn hại tới mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mình, cái chuyện quan trọng của mình tu đó quý vị, là dần dần có những phương pháp làm sao để quán thông. Thì dần dần sau này mình sẽ nói những cái ý kiến, cái căn bản của chúng ta là vậy đó. Đó là Ngài Trưởng Lão Tu Bồ Đề. Ngài Trưởng Lão Tu Bồ Đề có một đặc biệt lạ lắm. Có trường hợp này, có một hôm Ngài ngồi ở trên núi Linh Thứ, núi Chì Xà Quật á, Ngài may áo, Ngài vá cái y của Ngài đó. Thì khi mà Ngài vá y đó, thì lúc đó Đức Phật Diêu Phương, Đức Phật trở về núi Linh Thứ. Thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài biết được Đức Phật trở về, Ngài quán trong định, Ngài thấy Đức Phật trở về. Thì Ngài móng cái tâm, Ngài nói rằng thôi, để chắc mình cũng xuống núi để mình thỉnh đón rước Đức Phật chứ, rước Đức Phật ha. Như quý vị nghe mà có thầy hay đi đâu xa xa lâu lâu phải chạy xuống để rước chứ gì, phải không? Không rước thì sao quý vị? Không rước thì sao? Coi nó không được, có phải không? Coi nó không được. Thì khi mà Ngài móng cái niệm lên nó rồi đó, Ngài mới nghĩ lại, Ngài nói làm sao đi rước để làm gì? Đi rước để làm gì? Hả? Ngài quán thấy không? Ngài nói rước để làm gì? Mà cái quan trọng, cái căn bản là làm sao sống với cái tinh thần bát nhã đó. Bởi như vậy thì Đức Phật nó có xa đâu mà rước. Đã không từng đi thì làm sao đâu có chuyện từng lại. Đã không đi làm sao có về quý vị. Đức Phật dặn đó, là các đệ tử của Ngài đó, là muốn gần Ngài thì dễ lắm. Cứ tu trì giới nè, giữ định nè ha, tu hành cho chân chánh thì bao giờ Đức Phật cũng ở kiên bền thôi. Thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài thấy chỗ đó, Ngài nói đâu có đi đâu mà để đi rước về. Là bởi vì chính Ngài biết Ngài tu như thế nào cái gì, thì Ngài không đi rước. Thì khi đó có cái bà, một bà ni, một sư bà tên là Liên Hoa Sắc, bà có thần thông dữ lắm, giỏi lắm. Thì bà cũng quán thấy Đức Phật về. Thì sao quý vị? Bà mới dắt mấy cô chạy xuống núi đón Đức Phật. Hoan hỷ thì đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật sau khi mà Đức Phật chào hỏi xong rồi, Đức Phật mới nói rằng bà mừng lắm, mà nói rằng bậc Thế Tôn, con đại khái con thấy Đức Phật, con với rước Đức Phật xuống lên núi đại khái chào đón Đức Phật. Đức Phật mới cười, Đức Phật nói không, bà đâu phải là cái người đầu tiên, cái mùa đầu tiên rước đôi lậu cho bộ đề. Chúng mình hiểu không? Nói với bà Liên Hoa Sắc nói không, bà không phải là cái người đầu tiên rước tôi, mà cái người đầu tiên rước tôi trước lậu cho bộ đề. À, tôi bồ đề. Thì bà này bà nói rằng, bà dùng thần thông nó nói, ủa thấy đâu, thấy tôi bồ đề đâu đấy. Dùng thần thông để mà kiếm á. Dùng thần thông. Mà nói, ủa không thấy ngày tôi bồ đề. Đức Phật nói rằng, cái định của tôi bồ đề đó, bà dùng thần thông mà nhìn đâu có được. Bởi vì ông tôi bồ đề, ông trụ vào cái không. Bởi vì khi cái tâm định đó quý vị, mình bấm cái tâm định, mình cái trụ vào chỗ nào đó, thì thần thông có thể nhìn thấy được. Còn ông tôi bồ đề, ông giải không đệ nhất, trụ vào cái không nghĩa. Mà đã không thấy thì là đã không có, thì làm sao người ta có thể nhìn, người ta quán được. Thì chính vì vậy ông tôi bồ đề mới có nổi danh là giải không đệ nhất là vậy đó. Thành ra cái người tu thiền đó quý vị, hay là tu trong đạo Phật, nếu mình trụ vào cái không ở đây đó, chứ tôi xin nói đi nói lại, cái không đây không phải là không có gì hết. Xin nhớ ha, quý vị, cái không có gì hết thì không tu được, không niệm Phật được, không phải. Cái không ở đây tức là phải thấy được rằng tất cả sự vật đều do duyên hợp mà có, tự tánh nó không có thật, cái bản thể nó không có thật. Thì cũng như là ngài Huệ Trung Quốc Sư vậy đó, nhà Trời Trung Quốc Sư á, ngài là một cái vị trường sư rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Thì khi mà có một lần nọ ở bên Tàu, ngài làm quốc sư, có một cái ông gọi là Đạt Nhĩ Tam Tạng, tức là một cái ông thầy tạo một tam tạng pháp sư của người Thiên Trúc sang Ấn Độ, mà từ Thiên Trúc sang bên Tàu. Thì nhà vua mới muốn thử tài của vị Đạt Nhĩ pháp sư này nè, tam đạo pháp sư ấy. Vì ông đã có thần thông, cái ngài Đạt Nhĩ Tam Tạng thần thông lắm, nói gì biết đấy à. Thì khi mà mời ông tới gặp ngài Trẻ Trung á, thì Trẻ Trung mới hỏi rằng, tôi nghe nói ngài có kha tâm thông, có thần thông. Thì bây giờ đó thì tôi hỏi ngài gì chứ, tôi ở đâu, tôi đang ở đâu? Thì cái ông Đạt Nhĩ Tam Tạng nó mới nói rằng, tôi thấy ngài đang đứng ở Trung Châu qua chèo thuyền. Thì ngài Trẻ Trung nói đúng, đúng. Rồi ngài mới nói, bây giờ ông thấy tôi ở đâu? Mà nhớ là hai người đang ở trong cung điện nhé, đang ở trong cung vua nhé, trước mặt nhà vua. Thì ngài Đạt Nhĩ Tam Tạng, ồ, tôi lại thấy ngài đứng ở Hàng Châu đang giỡn với khỉ, đến cầu chơi với khỉ. Thì ngài nói đúng. Ngài nói, bây giờ ông coi tôi thử tôi ở đâu, coi thử ở đâu. Thì ông Đạt Nhĩ Tam Tạng đứng hoài, cứ suy nghĩ hoài, không thấy đâu. Rồi ngài mới nói là, tôi nhìn khắp tam giới không thấy ngài đâu. Thì ngài Trời Trung nói rằng, là con rợ hồ con khỉ biết gì đâu kiếm. Ngài quả ông kia biết chỗ nào đâu kiếm. Là lý do tại sao vậy quý vị? Bởi vì hãy bóng tâm khởi cái niệm đó, là vừa vào cái chỗ nào thì người ta thấy ngay, người ta thấy ngay thôi. Còn nếu mà mình không có móng tâm khởi cái niệm không á, thì đã không là biết chỗ nào đâu mà kiếm. Bây giờ thì làm sao mình không móng được, mình phải dựa chỗ mình tu chứ. Có ông vị hỏi tôi làm sao không móng tâm được. Bây giờ phải mình có móng tâm không quý vị? Mình muốn cột nó lại phải lấy gì cột chứ. Nhưng mà bây giờ tôi nói mình đang trong giờ phòng phu. Nhớ là ngày quốc người Trung Quốc xưa, ngày là quốc xưa ngày khác, 40 năm tu, còn mình thì khác ha. Tôi muốn nói vậy để cho mình thấy được rằng cái lý tưởng của đạo Phật là chỗ đó, nó là cái lý tưởng. Và bây giờ thì trở lại ngày tu bồ đề, thì khi mà ngày tu bồ đề ngày đứng dậy thì bởi vì nó nhớ là cuốn kinh này hiển cái lý không, mình thấy là ngày tu bồ đề là ngày đại diện chúng mà ngày hỏi. Khi mà ngày đứng dậy thì ngày mới tịch cái vai bên trái ra, bên phải ra. À, tại sao trật cho bên phải ra chi quý vị? Bây giờ quý vị thấy mà quý vị xuất gia đó, khi mà lên mà lại Phật ha, thì đắp cái y, quý vị thấy đắp cái y không? Đắp cái y thì sao? Chừa cái vai phải ra. Quý vị có để ý gì nữa không? máng cái y hay móc cái y thì đã chuyển qua bên phải rồi, bất kỳ bên trái thì chuyển qua bên phải. Còn những cái vị mà bên năm phương Phật giáo á, thì đắp y cũng chuyển qua ba bên phải rồi. Những cái vị nhìn Đức Phật cũng chuyển qua ba bên phải rồi, phải không? Đố vì tại sao vậy? Đặc quá hay sao? Đức Phật nhìn chúng ta mà ngài trịch qua bên phải ra, tức là ngài tôn trọng chúng ta đó quý vị. Cái dấu hiệu trịch qua bên phải theo ngưỡng là khi mà tiếp xúc với ai đó quý vị thì cởi cái vai bên phải ra, bày tỏ cái sự cung kính, bày tỏ cái sự kính trọng với cái người đối diện với mình, thì mới gọi là trịch qua bên phải ra. Thành do như vậy cho nên khi mà làm lễ đó, mình bày tỏ cái lòng kính trọng thì mới trịch cái vai mình, vén cái áo bên phải ra ha. Rồi khi mà vén cái áo bên phải ra đó, thì sao quý vị? Thì hữu tất trước địa là cái đầu gối bên phải xuống đất, quỳ xuống đất, phải không nè? Quỳ xuống đất. Thì hai cái việc đó đó quý vị, quỳ xuống đất, một Phật vừa trịch vai ra mà vừa quỳ gối xuống, phải không nè? Tại sao phải làm vậy? Trịch vai thì là kính trọng, quỳ gối xuống để làm gì? Phá cái ngã tướng. Nhưng mà ngược lại á, quỳ gối trịch vai phá cái ngã tướng, bày lòng kính trọng, nhưng cũng có cái ý là gánh vác Phật pháp. Phá cái ngã tướng, lấy cái lòng khiêm cung gì, phá được cái ngã tướng đó quý vị, phá được cái tướng mình á, thì mới có khả năng gánh được Phật pháp, đưa cái vai phải ra để mà gánh cái vai trò của Phật pháp, gánh cái trách nhiệm hoằng pháp độ sanh. Quý vị có thấy đây chỗ này không nè? Bày cái vai phải ra cái gì là kính trọng ha. Hữu tất cuối rồi là quỳ sát xuống đất, hai cái đầu gỗ chấm đất là không còn đứng thẳng, không còn cái ngã mạn mình nữa chứ gì, mà lấy cái lòng cung kính, bỏ cái tâm ngã mạn đó quý vị, thì như vậy thì mới có thể gánh vác được Phật pháp, đưa cái vai phải ra để mà chịu gánh cho Phật pháp. Thì là một trong những lý do mà ngoài cái chuyện cung kính đó quý vị, ngoài cái chuyện mà cởi vai ra cung kính đó ha, thì còn có nghĩa là gánh vác Phật pháp nữa. Quý vị nhớ khi mà những vị xuất gia hay tất cả mọi vị mà cởi cái áo loại cái vai bên trên phải ra đó, ngoài cái chuyện mà cung kính ra, còn có cái nghĩa là nguyện gánh vác Phật pháp nữa. Tại nói ngài Tu Bồ Đề, ngài nguyện làm như vậy, mình thấy có cái hai ý nghĩa đó. Rồi chắp tay ra cung kính, sau khi mà trịch cái vai phải ra quỳ xuống thì chắp tay, đó là hiệp trưởng cung kính như bạch Phật ngôn. Chắp tay ra, tại sao chắp tay quý vị? Quý vị có chắp tay không? Có không? Chắp. Có không? Chắp lại. Vô gặp nhau chắp tay vậy. Chắp tay để làm gì? Hả? Quý vị chắp tay để làm gì? Tỏ lòng cung kính ha. Báo nè, thì chuyện tỏ lòng cung kính thì cái chuyện dễ dàng nhất. Thực sự ra cái chuyện chắp tay đó quý vị, nó có nhiều cái nghĩa khác hơn nhiều lắm. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị đưa tay ra thì làm gì? Có khuynh hướng gì? Nắm, báo nè. Đưa tay ra thì nắm thôi. Có phải không nè? Quý vị đưa tay mà tôi đưa tay gì, quý vị dỗ tay tôi liền, nó không có gì hết. Thì đấy, thì mình thấy mình đưa tay ra có phương hướng mình nắm, mình xè tay ra thì mình sẽ nắm lại, phải không nè? Như vậy thì đưa tay ra là mình nắm cái trần cấu, nắm cái ngũ trược, nắm những cái chuyện mà phiền não thế gian mình nắm vào. Bây giờ không nắm nữa, mà có không nắm là vậy nữa, hay nắm là vậy thì sanh sao quý vị? Bỏ xẻ mình không sanh được gì hết đó, phải không nè? Vậy thì thay trong đạo Phật thì không xè ra mà không nắm lại, mà hai bàn tay hợp lại với nhau, hãy mở ra đó thì nắm lấy trần cấu, nắm lấy phiền não, đó nè, xếp lại với nhau á, hai cái không có, từ bỏ, không có nắm lại trần cấu gì hết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình có hai bàn tay hay mấy bàn tay? Mấy? Tôi hỏi thiệt mấy bàn tay? Nhiều lắm, nhưng mà thôi đại khái mình nó có hai bàn tay. Hai bàn tay đó quý vị thì bên tả bên hữu gì? Bên nào bên trái bên phải? Bên nào trái bên nào phải? Bên nào trái bên nào phải? Có một câu chỉ trái phải thực sự ra do mình định, do cái tùy theo cái vị thế của mình đứng, phải không nè? Tôi đứng như vậy, bên tay phải của tôi á thì ngược lại trở thành bên trái của quý vị, phải không nè? Vậy thì hai cái thị phi đó quý vị, hai cái gọi là thị phi, cái phải cái quấy, cái trái cái phải, cái cao cái thấp, cái dài cái ngắn, hai cái hợp thành một. Tâm đạo Phật không có cái chuyện hai. Từ cái hai á, mình đưa nó trở thành cái một, mới gọi là hiệp chưởng. Hai bàn tay nắm lại với nhau, người nhớ ha. Mình thấy là tại sao mà những cái vị mà trưởng lão, những vị hòa thượng lớn đội cái mũ hiệp chưởng. Người thấy cái mũ hiệp chưởng không? Biết cái mũ hiệp chưởng không? Cái mũ nó giống như bàn tay chấp như vậy nè, đội trên cái mỏ hiệp chưởng á. Thì cái đó tức là sự lý không hai, sắc không tức nhất. Khi mà gom lại hai như vậy đó, bên sắc, bên không, bên sự, bên lý, phải, bên quấy, bên cao, bên thấp, nhập lại thành một. Tức là những cái vị hòa thượng mà đội cái mỏ hiệp trưởng đó quý vị, tức là phải nói là những cái vị đó đạt được cái an lạc, cái thực sự là hợp lại nha. Mình thế gian mình sống trong cái hai, mình sống trong cái nhị nguyên. Còn những người như vậy hợp lại như vậy, tức là mình lấy cái gương, mình nhớ được rằng mình làm sao thế nào phải là bộ trần hợp giác, bỏ đi trần cấu, hợp lại với giác ngộ. Quý vị nhớ ha. Rồi sau này có người nó cho rằng bốc sen trên tặng người cũng được đi, đại khái cái ý cũng được đi ha. Nhưng mà nhớ cái ý của ngày xưa đó là mình phân biệt bỏ cái dị biên đi, hợp lại cái giác tánh. Mình chạy theo trần cảnh, bây giờ trở lại cái giác tánh của mình thì gọi là chấp tay. Nhớ như vậy là chấp tay ha. Thì cái chuyện này quý vị nên nhớ, chấp tay cho thẳng thắn, chứ không có chấp xoe nữa. Vì chấp tay như vậy thì mình đâu có hợp được. Rồi chúng ta thấy rằng chấp tay cho đàng hoàng thẳng thắn, đó là mình nhớ ha. Rồi khi mà chấp tay hiệp trưởng thì cung kính. Cung kính sao gọi là cung kính quý vị? Tôi nghe sư bà nói hoài, nhất thiết cung kính đại khái gì đó, nhất tâm đỉnh lễ gì đó đại khái vậy. Thì sao gọi là cung kính? Đúng cái gì sao gọi là cung kính? Hả? Giữ thế nghiêm trang gọi là cung kính. Có phải vậy không quý vị? Chưa đủ. Chưa đủ. Ở ngoài mặt mà nghiêm trang á, không cười, không giỡn ha, thành khẩn á, thì gọi là cung. Trong lòng mình không động á, thì gọi là kính. Có khi chúng ta có cung mà không có kính. Tại sao có cung mà không kính? Có cung gì thì thân đứng thẳng, tay chấp thẳng, quỳ gối xuống đảnh lễ Đức Phật. Nhưng trong lòng mình đó quý vị, mình không có thành khẩn á, thì như vậy là có cung mà thiếu kính. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Cung kính là bên ngoài cũng như bên trong. Thành khẩn mà hướng về thì gọi là cung kính. Ha? Ở đây thì quý vị tự xét thấy nè, có khi mình có cung mà không có kính, mà ngược lại có khi mình có kính mà chẳng có cung. Vậy thì nhớ cung kính là vừa trong tâm vừa trong thân, để mà chấp tay hưởng Phật. Bây giờ như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái chúng như vậy, ngài Tu Bồ Đề ngài đứng dậy, ngài cởi áo ra, rồi ngài quỳ xuống, rồi ngài chấp tay cung kính, rồi ngài bạch với Phật, nói với Phật, nói về sao. Thì bây giờ mình thấy ngài Tu Bồ Đề ngài hiện ra ba cái gì, hiện ra cái gì, dạy mình cái gì? Mình học được cái gì qua cái chuyện của Tu Bồ Đề quý vị? Bởi vì ngài Tu Bồ Đề ngài hiển không này nhất, những chuyện nói không quan trọng. Bây giờ qua cái chuyện đó mình thấy mình học, mình ngài dạy mình cái gì? Có vị nó phá ngã, phá ngã chấp pháp chấp, ngã chấp pháp chấp chỗ nào? Ngài đã có cái hành động hàng ngày, hàng ngày quý vị làm hết, hàng ngày quý vị làm. Nhưng mà ngài trong mùa này làm có cái đặc tính gì? Hỏi quý vị nha. Ngài hở vai, ha, hở cái vai áo ra, quỳ xuống, chắp tay lại, tức là gì? Cái thuộc về gì? Thuộc về gì? Thuộc về thánh. Thánh là thuộc về thánh. À, rồi ngài trong cung kính, kính. Thuộc về gì? Bỉ. Thánh là về tám. Rồi ngài mở miệng ra ngỏ Phật. Nó là gì? Là khẩu. Như vậy thì nội chuyện ngài làm thì ba cái: thân, khẩu, ý hợp lại thanh tịnh mà không nói một lời nữa. Chưa nói là nữa. Quý vị thấy đây cái chỗ nào nè? Tôi nói lại cái việc ngài làm của tôi bù đề để gì? Ngài làm cái gì? Ngài không nói lời nữa hết, nhưng mà ngài bằng cái hành động ngài nữa. Đứng dậy, vạch cái vai áo ra, quỳ gối xuống, chắp tay cung kính và bạch với Phật. Thì như vậy thì cái hành động nhỏ đó, quý vị thấy đều ba cái nghiệp thanh tịnh mà hướng về Đức Phật. Thân hở vai ra, quỳ gối xuống, ha, cung, trong lòng kính, và cái miệng bạch ra với Phật. Tức là ba cái nghiệp, lấy ba nghiệp thanh tịnh để hướng về Đức Phật. Thì đó là cái việc mà hình thức bên ngoài. Còn bây giờ hỏi tại sao mà trong chúng 1250 vị mà không ai hỏi mà ngài Tu Bồ Đề ngài hỏi? Quý vị có thắc mắc chỗ đó không? Hả? Giờ quý vị nào trả lời thế coi. Hàng ngày Đức Phật làm gì đó mà không ai hỏi cho hết, mà hỏi ngài phóng quang rồi đó thì có người hỏi thắc mắc á. Những người thấy trong tâm kinh khác, dù ngày phóng quang thì cái vị này cũng kia mới hỏi, không biết thắc mắc rồi các người khác mới hỏi dùng lại khác như vậy. Còn ở đây thì ngài Tu Bồ Đề ngài thấy thì nó là tự nhiên, mà ngài bổ vàng cũng có bé bổ vàng đó. Là sau khi Đức Phật mà trải toàn phụ ra ngồi thì Đức Phật sau khi mà lạ cái này Đức Phật cũng có tỏ vẻ hơi dỗ dàng đó quý vị. Thường thường sau khi mà ăn cơm xong thì phải có kinh hành, ăn cơm xong không có kinh hành, mà hôm đó thì Đức Phật không có kinh hành. Ha, phạm thực ngật tải túc dĩ phương tòa di tọa, ăn cơm xong rửa chân thì cái trải tòa đã ngồi, hoặc bỏ cái giờ ăn kinh hành. Còn cái Bồ Đề thì khi ngay cái đó là thời tại đại chúng trung tu đều đứng dậy, ngay khi đó thì ông Tu Bồ Đề đứng dậy ngoài. Vậy thì chờ tại sao mà những vị khác không hỏi mà ông Tu Bồ Đề cũng hỏi? Quý vị thử đoán thôi, chúng ta là bởi vì ông hiểu cái ý của Đức Phật, ông hiểu cái ý của Đức Phật, ha. Còn trường nếu như chúng ta thì chúng ta đợi hoài không hỏi, có phải không? Có một câu chuyện, có cái ông đó, ông vô chùa ông tu, ông vô chùa ông tu 3 năm, tu 3 năm, rồi cái 3 năm chịu đựng rồi cái thôi hôm đó nói với thầy, nó thôi bạch thầy con về thôi tu. Ông thầy ông hỏi sao vậy? Thì chú vô chùa 3-4 năm rồi thôi, giờ chú về chú về chú tu tu. Thầy nói bạch thầy con tưởng làm sao á, ở ngoài thì còn đi nghe pháp, thầy còn giảng pháp, thường làm này làm nọ, còn tới chùa tụng kinh, còn vô chùa 3 năm thầy không có giải con chút nào hết. Mà vô chùa ở tu 3 năm mà thầy không có giải thì thôi, ở chùa làm gì? Về. Ông thầy ông nói cái đó chắc là chú phụ tôi đó, 3 năm nay có lúc nào tôi không dạy chú đâu, lúc nào tôi cũng dạy chú hết á. Ông trò nói thầy dạy chỗ nào đó, thầy dạy chỗ nào đó. Ông thầy ông nói nè, tôi nói chú nghe, chú đem cơm tới rồi tôi đưa hai tay tôi bưng cái mâm cơm của chú chắp tay chú chào tôi, rồi chú chắp tay chú xá chú lại. Bởi vì khi quý vị nghe nói dạy đó ha, nghe nói dạy chắc quý vị phải nghe ông thầy mở miệng ra mới gọi là dạy, phải không? Mình nghe nói dạy chứ là phải nói tới cái miệng trước à. Mà không ngờ cái khẩu giáo của quý vị nó là cái dở nhất, nó là dở nhất trong những cái phương pháp giảng dạy mà Đức Phật ngài dùng, ngài dạy đó, bởi vì ngài dùng thân giáo nhiều, mấy chục năm rồi mà người ta không thấy được cái chỗ này uổng lắm. Thành ra ông Tu Bồ Đề ổng mới đại chúng, ổng mới vì đại chúng ổng hiểu được. Nhưng mà ổng vì đại chúng, mình sống gần một cái bài học sống mà mình không biết, cứ đợi Đức Phật mở miệng ra thuyết pháp để mà nghe thôi. Mà trong khi đó cái sự sống kế bên mình không biết học từ cái sự sống. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Cái đó là cái trục trặc của chúng sanh chúng ta đó quý vị. Của mình cũng vậy đó. Có những cái sự sống, có những cái sự giác ngộ kế bên mình cũng chưa học, mà mình nghĩ là phải mở miệng, phải thế này thế nọ thế kia mới gọi là thuyết pháp. Do như vậy cho nên Đức Phật ngài Tu Bồ Đề ngài mới thấy, thấy được cái vấn đề. Ngài mới thấy bởi vì chính ngài giải không mà, dạy mà bằng cái hình tướng, không dạy mà dạy. Cho nên ngài sợ là đại chúng mù mờ không biết, ngài mới vì đại chúng mà ngài đứng lên ngài hỏi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nói về cái nghĩa